đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 6 tháng 4 năm 2019, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Hôm nay là thứ Bảy, ngày 6 tháng 4, thưa cô. Tôi khỏe cô ạ, nhưng mà có lẽ chúng ta sẽ cố gắng thực hiện một chương trình rất là đặc biệt, thưa cô, là vì hôm nay là cuối tuần đầu tiên của tháng 4 như cô vừa mới giới thiệu. Đối với người Việt Nam trong và ngoài nước gọi đó là tháng 4 đen. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 không thể gọi là ngày miền Bắc Cộng sản giải phóng miền Nam tự do được, mà phải gọi ngược lại là ngày miền Nam đã giải phóng miền Bắc ra khỏi sự kìm kẹp, giam hãm và đô hộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời cũng đã giúp nhân dân miền Bắc nhận ra rằng chế độ Cộng sản là chế độ man rợ đến nỗi nó bắt người ta ăn trộm phân, ăn trộm cứt của nhau để nộp cho Đảng, để nộp cho nhà nước. Quay mặt phía nào cũng phải ghìm cơn mưa. Cả một thời Đều Cáng đã lên ngôi. Nhờ miền Nam giải phóng mà nhân dân miền Bắc thấy được ánh sáng văn minh, hội nhập thế giới ngày hôm nay. Ngày 30 tháng 4 vào đến miền Nam, tôi đã ngồi trên vỉa hè và khóc. Tôi khóc bởi vì chiến thắng của một chế độ man rợ. Ngày 30 tháng 4 vào đến miền Nam, tôi khóc vì một lý do khác nữa. Là chúng tôi đã bị lừa. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay là một cựu phân đội trưởng trinh sát tiểu đoàn 8 trung đoàn 266. Sư đoàn 341 quân đoàn 4 đã có lần máy bay của tôi trong tầm ngắm của ông. Xin gửi lời chào đến nhà thơ Trần Đức Thạch. Thưa anh Thạch, nghe được tôi.
Vâng, xin chào anh nha. Anh Bình Minh, quý đại.
Tôi nói nhà thơ cựu chiến binh, có lúc máy bay của tôi đã trong tầm ngắm của ông mà ông không lên tiếng. Tôi sợ ông đang ngắm tôi nữa. Hiện tại tôi mới cười được sau cái tâm tình tôi chút một cái lời nhập đề luân khởi của tôi. Hiện tại ông đang ở đâu thưa nhà thơ Trần Đức Thạch?
Vâng thưa anh, tôi vẫn đang ở Nghệ An, Việt Nam.
Nghệ An có phải là quê của bác của anh đó không thưa nhà thơ Trần Đức Thạch?
Dạ, bác của người ta chứ không phải bác của tôi.
Bác của người ta. đã lâu lắm tôi không nói chuyện với anh. Đã lâu lắm, mỗi năm xuân thu một kỳ thôi chúng ta nhắc lại. Chắc tôi chẳng muốn khơi lại cái điều anh buồn đâu. Chắc tôi cũng chẳng muốn khơi lại những ngày cuối cùng. Cái chỗ đồn Tôn Lập nó có một cái căn cứ pháo binh mà cách đó 1-2-3 ngày trước ngày 30 tháng 4 chúng tôi đã đổ vào đó 4-5 chiếc máy bay Chinook của chúng tôi, bao nhiêu tấn đạn pháo binh. Để rồi 1-2-3 đêm sau đó đạn pháo binh từ đồn Tân Lập vào rót vào phi trường Biên Hòa, đi qua trên mái nhà tôi. 44 năm nhìn lại, hố chôn người ám ảnh còn ám ảnh như nhà thơ Trần Đức Thạch không thưa anh?
Vâng, thưa anh, thì cái chuyện nó đã đi qua 44 năm rồi, nhưng thì thật ra thì nó không thể thay nhà được. Nó cũng luôn luôn ám ảnh tôi. Thì nó giống như một cái vết thương, và tôi nghĩ rằng nó không bao giờ mà thôi hẳn được. Nó vẫn đang còn dớm máu đó thưa anh.
Đã 44 năm đảng phải xin lỗi nhân dân chứ. Đảng phải xin lỗi chứ. Giết cả hàng 170.000 người tại miền Bắc lúc cải cách ruộng đất. Nó giết cả hàng chục ngàn người tại Huế Mậu Thân. Rồi nó giết cả hàng chục ngàn người bạn đồng đội của tôi trên rừng sâu nước độc mà. Tại sao một chế độ yếu kém lại phải đi giải phóng một chế độ văn minh? Tại sao như vậy thưa nhà thơ Trần Đức Thạch, thưa ông?
Thưa anh đặt ra một câu hỏi ấy, thì nhiều người cũng đặt ra một câu hỏi rồi. Thì trước đây thì chúng ta, nhưng bản thân chúng tôi thật là khó trả lời. Bây giờ thì chúng ta đã dễ hiểu về thực ra về cộng sản ta gọi là nó như thế, nó xuất phát từ chỗ nó mong vợ, từ cái chỗ nó nói như vì cái tạp lại ma, từ như một thứ cỏ dại, là một cái thời mà nó đã nó được cái lớp có thể nói là những người dân ít học á, người ta bị người ta lập đã theo nó tạo thành một cái có thể nói là một cái sức mạnh của cái gọi là vô sản. Thì như vậy thì chúng ta bây giờ chúng ta cũng thấy không những chỉ có Việt Nam hay cái nơi mà thành trì của cộng sản, nhưng rồi một số các nước Đông Âu, rồi Trung Quốc, rồi Triều Tiên, và bên thì cộng sản đi đến đâu thì để lại đau khổ của họ, đói nghèo lên đi. Bây giờ câu hỏi này nó sẽ đem được rất là dễ trả lời. Vì cái tính hung bạo của nó dùng ra sự tàn bạo, sự có thể nói là nó lại gây cái tội ác của nhân loại trong một thời nào đó. Nó đã có một cái to như là cái sự thắng lợi đi. Bây giờ thì chúng ta đã hiểu quá rõ về điều này rồi. Nếu như bạn trong kinh tế mà nói cộng sản là nó không có tính nhân văn, nó không có tính nhân bản, nó không có tính nhân văn, thì khi mà đặt vấn đề ra câu hỏi tại sao lại lạc hậu, nó lại gọi là sống cái văn minh, thì những câu hỏi đặt ra thì khi chúng ta nhìn lại cái bản chất của cộng sản thì chúng ta thấy rằng cái điều này nó trả lời về cái chủ nghĩa cộng sản là một cái chủ nghĩa nó vô thần, nó hoàn gì à, nó hoàn gì lại nó ăn vợ và nó cái điều căn bản của nó là nó không có tính nhân văn. Thì như vậy thì nó sẽ làm những điều gì, bất kỳ điều gì nó cái đó, như nói là nó thích thì nó làm, thì điều đó thì nó đi ngược lại với lại cái sự tiến bộ của con người, của nhân loại. Bây giờ thì chúng ta đã nhận thả ra được điều đó. Thì anh cũng biết rồi, tại sao mà lại miền Bắc và miền Nam một cái đất nước nó lạc hậu ở cái thứ rất là cơ cực như thế mà lại có thể là cái gọi là giải phóng miền Nam, tức là bằng sức mạnh quân sự. Thế mà thế thì thế nào ạ? Người miền Bắc bị đứng biết hết mọi thứ thông tin, bị người sợ, bị có thể nói là những cái điểm quan trọng nhất là bị lừa gạt mù tịt về thông tin. Nên cái việc mà đi vào miền Nam để đánh nhau ở trong kia thì ta để đó là khoảng để thể hiện lòng yêu nước. Cho nên lớp lớp thanh niên ở miền Bắc đã phải đóng quân vào miền Nam chiến đấu là nói như thế. Cái điều mà bị bưng bít thông tin như thế thì nói như là đây là những ngày lúc trước một chút thì dù tư hơn mà anh vừa mới thích chỉ vào là vào đến Sài Gòn thì đã phải ngồi bên hệ một mặt khóc lên để bị không nghe như vậy là chị ấy mà nói chung là đồng vực của chị ấy để bị lừa cái bản thân anh cũng thế thôi. Nhưng mà cái hội thanh niên hay về chiến đuôi nguyên thì cũng bị lừa như bao nhiêu đấy. Nhưng mà cũng một điều may mắn mà càng vào trong một thời gian rất nhanh khi vào Việt Nam đánh nhau thì như vậy mới thấy trong một thời gian rất ngắn, rất nhanh nhận thức và cái bản chất của cộng sản có như thế nào. Và từ nghi ngờ để đi đến sự đoạn tuyệt thì vào cho đến ngay thì đã đoạn tuyệt được một cách rất là thẳng thắn, không còn một chút tơ vương, không còn một chút liên kết, không còn một chút gì nữa đối với cái tư duy của cộng sản. Nhưng đây là nói tâm sự anh về riêng anh thì đó là một cái điều rất là đáng mừng. Còn duyên với cái chuyện mà phải chứng kiến cái cảnh đồng bào ở Phú Mỹ ở Tân Lập bị giết hại như thế, 205 lại bị giết hại như thế thì phải thấy là rất là thảm khốc và nó tạo cho thành một cái ấn tượng rất là nặng nề, cái nó ám ảnh rất là nặng nề. Sau hơn 40 năm thì mới trở lại được đó và thắp được một nén hương tạ tội cho bà ta. Nhưng mà cái điều ấy nói như anh nói thì thật ra thì người ta phải nhà cầm quyền là có một cái thành trì nào đó, một cái nào đó từ vấn đề để xin lỗi bà con. Nhưng cái đó thì đó là chúng ta thôi, chúng ta nghĩ vậy thôi. Nhưng với chế độ cộng sản không có điều đó đâu anh. Thì tôi cũng chỉ mong rằng là sau này cái đất nó không còn cộng sản nữa thì người ta sẽ người dân ở đó để có một cái sự an ủi rằng là đến ngày này đó thì người ta có thể có một cái lễ kỷ niệm như là lễ kỷ niệm một cái nhân đàng hoàng để an ủi cho cả người sống lẫn người chết rồi. Đấy là ý nghĩa của tôi thì nói như vậy.
Tôi trong phần nhập đề luân khởi tôi có nói ngày 30 tháng 4 vào đến miền Nam tôi ngồi trên vỉa hè Sài Gòn và khóc. Đó là lời của nhà văn Dương Thu Hương, thưa nhà thơ Thạch. Tôi có nói là ở chỗ nào nhìn cũng phải mở cả. nhìn chỗ nào cũng phải mửa cả. Đó là tâm tình thơ của Bùi Minh Quốc, thưa anh. Có một điều tôi không biết, ông biết tôi sinh ra tại miền Bắc, quê tôi là quê Nam Định, gần nhà mấy ông lớn lắm, gần lắm, cách có một con sông thôi. Tôi đi vào trong miền Nam lúc tôi còn nhỏ, tôi không biết, cho đến đêm hôm qua tôi mới đọc là nó bắt người dân phải ăn trộm phân của nhau, ăn trộm cứt của nhau để giao cho đảng. Tôi cái điều đó chứng minh chắc chắn rõ ràng. Tôi có một người bạn vong niên, ông là một nhà sử học, ông là một nhà rất là giỏi, ông là bác sĩ, tên ông là bác sĩ Lê Văn Lân. Chắc bây giờ ông chết rồi. Cách đây một thời gian tôi gặp ông ấy, ông đã cám cảnh, ông ngồi ông nói với tôi là đây là cái bài thơ ngày xưa tôi đi tù đấy, ông giặc lái này: bác sĩ Lân ơi dậy gánh phân, gánh phân cho đủ nhớ chuyên cần, gánh phân cho đủ mà phải đến cán nó chờ ngoài để nó cân. Một ông bác sĩ của miền Nam, một nhà văn học của miền Nam. Ông với tôi, chúng ta định nghĩa, có định nghĩa thì nó cũng như vậy, mà không định nghĩa nó cũng như vậy. Nhưng mà chúng ta nói chuyện chúng ta phải định nghĩa cho nó đúng là giải phóng. Giải phóng có nghĩa là đem con người ra khỏi sự khổ sở sâu xa tồi tệ, còn đưa con người, hiếp con người đến tình đang từ tình trạng tốt đẹp sang tình trạng tồi tệ sâu xa thì làm sao gọi là giải phóng, thưa ông? Tôi có một vài thầy cô rất là thân mến với tôi, đã có lần ông đến trường Quang Trung, ông đến trường Nguyễn Huệ tại tại Hà Tây. Những người con nhà cộng sản nòi này nghe nhạc vàng miền Nam nói là bên các anh đi lính miền xa đến tiền đồn, người còn nhớ cha nhớ mẹ nhớ em, chứ đâu phải những người cha bác chú của chúng tôi đi đêm Trường Sơn chỉ nhớ đến bác. Tôi với anh gần nhau lắm những ngày cuối tháng 4, thưa nhà thơ Trần Đức Thạch, gần lắm. Tôi đáp vào chỗ Tân Lập đợi anh nhiều lần lắm. Tôi đáp, tôi chở người ta ra khỏi Long Khánh nhiều lần lắm, gần nhau lắm, gần. Anh vừa mới tâm tình, tôi cũng phải nhắc lại là tôi nhắc hơn một lần rồi. Sau năm 1954, tháng Pháp đó, tại sao hơn 1 triệu người phải bỏ miền Bắc và miền Nam, trong đó có gia đình nhà tôi? Sau năm 1975, tại sao tôi không ở lại? Tôi mừng chiến thắng, tôi ở lại đã được giải phóng, và tôi phải trốn người ta như trốn thú rừng, mà có hàng trăm, hàng triệu người chết ngoài biển cả, thưa anh. Cứ mỗi năm mình nhắc lại không phải để mình gây thêm thù hằn đâu, thưa nhà thơ Trần Đức Thạch. Mình nhắc lại như anh vừa nói, tôi vừa mới nói, tại sao nó không xin lỗi dân đi? Cuộc sống của anh là một người có công với quân đội nhân dân. Cuộc sống của anh là một người có công đã đưa đảng lên vinh quang. Có bao giờ anh cảm thấy cuộc đời anh vinh quang hay là được phần nào hạnh phúc hay không, thưa nhà thơ Trần Đức Thạch?
Đối với tôi thì nó khác với nhiều người khác. Tôi chả thấy có cái gì là vinh quang, tự hào cả, thưa anh. Là cảm thấy cái cuộc đời của mình nó giống như bị đánh cắp ấy. Nên thì mà tôi nói một cái thẳng thắn rằng là sau mà khi mà tôi ở trong nhà tù cộng sản ra thì nói như này, thì nó giống như kết thúc một cái trận bóng đá của tôi với chế độ cộng sản, nó đầy kịch tính. Và mãi đến phút thứ 89 thì mới có được kết quả. Đó là điều thứ nhất, là tôi được nhìn người biết đến, mà thôi đời hay gọi là nổi tiếng ngoài. Điều thứ hai nữa thì làm những nhà tầm quyền cộng sản mất ăn mất ngủ, căng hàng ngày để mình đánh giá thường xuyên. Mà điều thứ ba là tôi làm mới lại mình, không còn tư duy cộng sản, chỉ là cộng sản nhà trong người, trong cái tư duy, trong đầu óc này. Mà tâm hồn thì bây giờ nó là trong sáng và hồn nhiên như cây cỏ này. Đấy là cái kết cục của 60 năm cuộc đời của tôi sống cộng sản. Thì tôi tổng kết lại là như vậy rồi nha.
Chúng ta nhắc lại, chúng ta kỷ niệm mỗi tháng 4, mà nhất là năm nay 44 năm thì Giải phóng đồng nghĩa với cảnh côi cút vì sinh Bắc tử Nam. Mất con, mất chồng, mất cha, mất anh em. Bởi họ đã vào chiến trường và không bao giờ trở về nữa. Giải phóng cũng có nghĩa là tù đầy là cải tạo nơi rừng thiêng nước độc, mất vợ, mất con, mất nhà cửa, mất ruộng vườn. Mất bao nhiêu người thân trên biển cả. Và mất cả hết tự do, dân chủ và nhân quyền. Và bây giờ mất luôn cả Tổ quốc. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không, thưa nhà thơ Trần Đức Thạch?
Đây, đúng là không có gì nữa. Nếu nó là những cái phần chính yếu mà hiện nay người dân Việt Nam đang phải chịu đựng. Thì đó là những cái mà nó nằm trong cái đại họa cộng sản thôi. Và những cái điều anh nói như thế thì hiện nay người dân Việt Nam hiện nay đang phải chịu đựng. Và phải nói là rất là phát cổ. Ngoài ra những cái điều anh nói mất nước thì bây giờ như vậy là trong đời sống hiện tại người Việt Nam đang đương đại thì cái lũ cường hào ác bá mới nó mang cái quả lạ hơn nó dày sau đất nước nó phá tan hoang đất nước là bà này nó kể đời kể của người dân rất là cơ cực. Hàng ngày có lẽ trên truyền thông thì những mạng xã hội ta biết là cướp bóc tất cả không thể gì người thì là bọn chúng bùng nổ công trình là bà mẹ Việt Nam anh hùng mẹ liệt sĩ từng binh như thế của công ấy đấy với người chúng họ là thì chúng họ cũng già bạc già biết ăn cướp từng cái ăn cơm từng cái thì hiện tại nó rất là tràn lan và nó rất là tàn bạo và nó không có chút nhân tính nào được. Thì người dân thì bị đè nén như vậy thì tôi hy vọng rằng mọi cái chuyện đó nó sẽ để làm cho người dân thức tỉnh, dần dần người ta nhận hết được cái bản chất. Để đó có thể nắm tay nhau thì đứng lên để tự giải thoát cho mình là làm một cái cuộc lần này là một cái cuộc không những là chỉ có miền Bắc miền Nam mà nói chung cả nước là phải tự đứng lên để mà giải thoát cho mình. Vậy ra thì mới được. Hiện tại thì tôi lại nhắc tới một điều tại sao vấn đề mà đấu tranh nhân quyền Việt Nam nó khó bởi vì anh biết hàng triệu con người hàng triệu thành viên miền Bắc nói chung là bị chết ở Việt Nam bị hợp lên như thế thì nó dĩ nhiên đến cái cuộc chiến vừa rồi thì nó lại dừng cái chính sách tới những gia đình những thân binh liệt sĩ miền đó thì nó có một phút đó để hỗ trợ. Cho nên là làm cho người ta ảo tưởng và làm cho người ta mãi mãi nghĩ rằng là đó là những cái sự đóng góp cho đất nước của Tổ quốc. Cho nên người ta vẫn nằm chìm trong u mê ấy và nó trở thành một cái lực cản, một cái tiến trình dân chủ đòi tự do dân chủ Việt Nam. Đó cũng là một cái phần mà một cái âm mưu rất là thâm độc này. Nên phải nói như vấn đề anh nói thì chúng ta hiện nay bắt việc là thậm chí thì cái đất nước mình cũng không được làm chủ nữa. Thì dân không được làm chủ ngay chính mảnh đất của mình cha ông mình để lại tại đây. Đất nước cũng không được làm chủ luôn. Nên là trên thực tế là nó vậy đó thì anh. Gọi là sẽ, nếu như người dân không tự đứng lên, sắp tới không tự đứng lên thì cái tương lai nô lệ đen tối đó là đến rất là gần kề.
Đã mấy chục năm qua khi hàng năm khắp nơi tưng bừng kỷ niệm chiến thắng 30 tháng 4 thì tôi lại bị ám ảnh nhớ về hàng trăm dân lành bị tàn sát ở ấp Tân Lập. Cái hố chôn người bây giờ ra sao? Người ta sẽ xử lý nó như thế nào hay để nguyên như vậy? Tôi muốn quay lại đó để thắp một nén hương nói lời tạ tội vô hình chung làm việc tốt đẹp của tôi giúp cho người ta bưng bít tội ác. Không! Người dân Tân Lập sẽ khắc sâu vào xương tủy câu chuyện này. Nỗi oan khiên này chưa thể phai nhòa được. Lời văn, lời viết của Trần Đức Thạch đấy. Có thể lúc trên đường trở về lại miền Bắc, tôi xin mượn một câu thơ của một người đã viết nói về tâm tình của ông thưa nhà thơ Trần Đức Thạch. Trên đường về đất trời như sụp đổ, tôi thấy mình tội lỗi với miền Nam, tôi thấy mình hổ thẹn với lương tâm. Tôi đã khóc cho mình và cho đất nước. Đúng với tâm tình của ông như vậy không, thưa nhà thơ Trần Đức Thạch?
Vâng, đúng thưa anh. Nói chung có một số người khi nhận thức được vấn đề thì họ cảm thấy tội lỗi và có cái thái độ sám hối, chân thành. Cũng giống như tôi vậy thôi. Tức là nhìn thấy đó là tất nhiên thì mình chỉ là một cái khách thể bị thụ động về cái chủ trương, về cái âm mưu, cái tham vọng và cái quyền. Mình là một người con dân thì bị một cái nhà cầm quyền nó như thế thì nó tác động vào mình thì mình cũng phải chịu thôi. Nhưng mà về lương tâm, về trái tim con người khi mà đã tham gia vào một công việc nó suy nghĩa về đó như là một tội ác thì cái cảm giác có tội lỗi và khi nhìn thấy được sự thật như vậy thì có một cái sự cũng không ít người là không sám hối đâu, còn có nhiều người người ta sám hối và người ta nhìn cuộc chiến tranh nó như là một cái thì nó phi nó không đứng đắn nên nó cũng giống như một cái tội ác một cái.
Có một người cựu chiến binh đã viết ra, đêm qua tôi đọc được là đánh cho Mỹ cút ra ngụy nhào nhưng mà cái gì của ngụy tôi cũng thích cả. Như nhạc ngụy, sách ngụy, nói chung thượng vàng hạ cám, cái gì của ngụy nó cũng hiện đại cả. Tôi vui được tôi cười thôi. Mỹ cút hóa là con cháu tôi bây giờ được học tiếng Mỹ thay vì học tiếng Nga. Mỹ cút bây giờ con gái thủ tướng lấy con trai, con trai của một tên ngụy. Mỹ cút đến nỗi bây giờ chúng tôi được ăn Burger King, được ăn Kentucky Chicken. Mỹ cút, ngụy cút cho con cái cộng sản chúng tôi toàn đi du học Mỹ, đi học du học Mỹ cả. Cái điều này có sự thật, nó có phải như vậy không, thưa nhà thơ Trần Đức Thạch?
Vâng, cho đến bây giờ cái chuyện đấy người ta tự vào cái ý thức tâm thù Mỹ, cái tâm như anh nói là tâm thù Mỹ, nhưng mà thực ra họ rất là tệm khác. Mà thật ra bây giờ họ bao nhiêu con cái họ đi học để sang đều sống với ta thì một cô gái khác mà có thể để sống khá hơn thì cái đó có lời nói nó không đi đôi với việc làm. Đó, thực ra là tập họ đã lừa dân nó trắng từ cái như thế đó. Thế thì đó là một cái thực tế đó ra.
Cách đây mấy năm nó nhốt, nó bỏ tù không? Bây giờ nó còn theo dõi ông không? Hay là ông đã nói cho đúng là ông đã được tự do chưa, thưa nhà thơ Trần Đức Thạch?
Vâng, đang nói thì Việt Nam này là một cái nhà tù lớn rồi. Anh em tôi tiến vào nhà tù nhỏ, cái tù nâu, sau ra này, ra khỏi nhà tù nhỏ thì nó bằng tay như biết lắm, và nó là lắm việc, nó sách nhiều, nó tế đối, nó là không cuộc sống, không bao giờ được yên ổn. Cho đến tận bây giờ nó vẫn thấy để có cái chuyện gì thì nó thích. Rồi đến làm việc thì nó gọi cho nó thích. Rồi nó thích anh ấy, nó không cho mình đi ra đường, thậm chí 3-4 ngày, thậm chí cả tuần nó không cho mình ra đường, nó vẫn cứ thế. Rồi nó chơi những cái trò rất là bình bựa, như đủ theo dõi khoa rồi đó thì đủ các thứ này, thế nó làm cho mình và cuộc sống nó hoàn toàn bị bất an, không thể làm bản gì được. Đó là cái âm mưu của các bạn, các bạn sẽ kiện an ninh của xã hội này. Nếu như những người dân nhân dân, tôi nói rất nhiều người khác thì trách nhiệm như thế đó thì này.
Có một chỗ nào đó ông tâm tình là tôi từ một chàng lính trẻ măng ngày nào bây giờ đã là một ông già. Trần Đức Thạch là một ông già với mái đầu hoa râm đốm bạc. Mấy chục năm hồi nãy hình như nhà thơ có tâm tình. Tôi nhắc lại, có nhiều người nói với ông là nói ra làm gì nguy hiểm đấy. Ông vẫn tiếp tục ông nói mà. Ông đang nói với chúng tôi, có thể mai mốt nó gọi ông nói chuyện với thế lực thù nghịch bên ngoài. Làm gì có thế lực thù nghịch bên ngoài, thưa nhà thơ. Tôi với ông trong phần đầu tôi nói ông, tôi máy bay của tôi trong tầm ngắm của ông bắn mà. Vậy mà chúng ta tình nghĩa anh em con lạc cháu hồng vui vẻ với nhau mọi ngày. Ít ra một năm một lần tôi cũng... có lẽ tôi chẳng muốn mời ai trong cái ngày đầu này đâu ngoài ông, thưa nhà thơ Trần Đức Thạch. Tôi đọc cái bài Hố chôn người ám ảnh, tôi xúc động lắm ông ạ. Nếu ông có nổi tiếng, nếu tôi có vinh danh ông thì ông cũng đáng vậy, ông cũng xứng đáng vậy. Ông cứu bao nhiêu người dưới họng sung Đại Liên mà. Tôi nhìn ông trở lại ấp Tân Lập đốt nhang cho những người lính của cụ Hồ, cụ khốn nạn. Nó đã giết. Ông về đó ông có khóc không? Ông có khóc không?
Nếu ông nói về đó xúc động không? Hôm nay thì sau 40 năm là trở lại để tham lại cái đội bộ tập thể ấy cùng với dịch vụ của nhà báo của Văn Tạo ngày hôm đấy thì phải nói là cực kỳ sự đau thách, hoặc chỉ là sức nhất khi mà đến những chỗ mà ngày xưa sát người tranh chấp lên nhau, máu chảy lênh láng thì phải nói là cực kỳ xúc động. Và đây là một cái tâm trạng khó thở. Khi đấy thì anh nghe Võ Văn Tạo và mang cái mình đàn trên ốc và tôi bị gãy nhìn một chút thì em mới tiếp tục công việc được. Thì phải nói là cực kỳ xúc động. Và một cái điều mà cho đến bây giờ thì nó ăn sâu vào trong cái nội như của mình không tìm được thì chính cái ngày ấy có một cái chi tiết nó ngẫu nhiên. Dương lịch thì vào 22/4 như âm lịch thì đúng vào ngày 10/3 là cái ngày được tổ Hùng Vương ấy. Tức là bà con bị thảm sát đúng vào cái ngày được tổ Hùng Vương vào 10/3. Nếu như ta tính ví dụ để cũng tục Việt Nam tính theo ngày âm đó, thì đúng là ngày 10/3 thì là vô tổ Hùng Vương cũng là vô tổ của Việt Nam bài ta cũng là cái ngày dỗ, cái ngày đau thương của những người tâm người dân ở phút mình thành lập này, nên bây giờ thì nó sẽ không thể quên được cái sự nó có một cái chi tiết nó ngẫu nhiên nó là như vậy.
44
năm. Tôi đó sống tội lắm. Họ sống can chỉ và như vậy là họ ngay cả cái anh Lê, một cái nhân vật mục đích mà tôi có viết trong bài vẫn tự gọi đó mà anh có biết anh ở đâu thì viện cho anh ra để anh em gặp nhau để là gặp nhau, nhưng mà anh em thấy tôi là một cái tổ trưởng hay là cái gì để thanh niên chúng phong hay gì đấy, nên anh ngại gì đó mà anh không ra ra đàn tiếp, nhưng mà người ta sống nó cản chịu nó như thế rồi. Tại vì bố anh ấy biết để tăng thịt đó.
Lính của bác, lính của bác bắn bắn toàn người bác đấy, toàn người di cư đấy. Lính của bác không bắn người nào miền Nam đâu. Nhớ lại Long Khánh, nhớ lại Tân Lập, thưa nhà thơ, thưa cựu chiến binh Trần Đức Thạch. Nhớ lại mình thấy cái số phận nghiệt ngã của miền Nam. Nhớ lại để nhớ cái số phận nghiệt ngã của nước Việt Nam. Chỉ cần 4 quả bom CPU thôi ông Trần Đức Thạch. Chỉ cần 8 quả bom CPU thôi. Không có chuyện miền Bắc vào giải phóng miền Nam đâu. Bom CPU lúc đó chúng tôi có mà. Nó không cho đánh ông ạ. Nó không cho đánh. Đối với miền Nam chúng tôi Mỹ đến Mỹ đi. Đối với người cựu chiến binh giải phóng như ông bây giờ ông nhìn được Mỹ đến Mỹ đi, bây giờ Mỹ lại về. Đối với ông tôi không căm thù gì đâu thưa nhà thơ. Đối với ông có thể một lúc nào đó ngày xưa ông nhìn Ngụy đi, bây giờ lại mời Ngụy về. Ông có điều gì tâm sự về những sự kiện thay đổi lịch sử này thưa nhà thơ Trần Đức Thạch?
Vâng, thì nó có hai điều. Thưa anh, một điều thì người ta thấy cái nghề cần của mình ở trên cái cộng sản thì nó lật lọng, nó nói một đàn, nó làm một mèo. Cho nên nghe đến cái chuyện là bây giờ nó lại là hình thiết, trước đây nó màu đánh nó bị cút, mà bây giờ nó thật tâm hồn. Ông muốn phải này nọc để văn xin Mỹ để quan hệ với Mỹ. Đó là một chuyện. Một, nhưng còn cái vấn đề nữa là trải qua như thế là người ta qua một thời gian nhìn vấn thế thì nó có mặt ở Việt Nam, cộng sản có mặt ở Việt Nam. Thì người dân người ta dần dà người ta hiểu ra được cái bản chất của nó. Và nếu như cái tên 10 năm khi tôi bị bắt thì lúc đó là đẹp người lên chiến phạt với tội phạt thì là đẹp không? Đó thì đến được trong đầy ở trên đầy ngón tay. Nên sau khi tôi bị bắt ra thì cho đến nay thì mới khoảng tầm 10 năm thì anh thấy đấy, cái phong trào người dân đấu tranh phản kháng tỏ cái thái độ phẫn nộ trước cái sự tình thật của nhà cầm quyền ngày càng lan rộng và ngày càng mạnh. Thì như vậy thì nó thể hiện lên cũng là một cái sự chung thế chung của thế giới, nhưng mà cái khát khao dân chủ tự do và nói chung cái xu hướng dân chủ hóa của thế giới nó đang trở thành một cái xu hướng cực phong, xu hướng mạnh. Cho nên thì nó cũng phần nào nó ảnh hưởng đến cái mảnh đất chữ S của Nam Trần. Thì nếu và chúng tin tưởng ở chỗ rằng thì cái xu thế đó nó sẽ có một cái tác động mạnh mẽ thúc đẩy cho cái để dân Việt Nam tự đứng lên để đòi lấy tự do dân chủ và nhân quyền. Gần như đối với cả cộng sản ấy, thì chúng ta thấy đó là cái con đường mà nó sau một cái thời kỳ cao trào của nó thì nó đã đi xuống những chỗ nó bị cô lập và nói chuyện gì á, về dân công còn tin á, cái mà mình thì chỉ có tai cho chị dân bằng bạo lực. Thì nó là cái dấu hiệu cái sự sụp đổ. Thì trước câu hỏi của anh thì tôi thấy nó hai cái bật hai vấn đề lại nó như thế, và tôi nghĩ rằng đó cũng là cái mà nó sẽ đến với những người lính Việt Nam mà ý thức được cái chuyện cần phải toàn tính lại để chống lại một cái tư duy có để lại cái tư duy nhất là làm cho Việt Nam không còn cộng sản nữa. Đó thì là tôi cũng sẽ hy vọng nó sẽ đến một cái ngày đó thôi.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây được phát đi từ Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Thưa nhà thơ cựu chiến binh Trần Đức Thạch, chúng ta đang làm việc tốt đấy ông ạ. Chúng ta đang làm việc văn hóa của dân tộc đấy ông ạ. Chúng ta đang làm việc nói đến sự thật, sự man rợ của con người cộng sản đấy ông ạ. Người Việt Nam như ông như tôi là những người tu dưỡng nội tâm tự giác, tự lòng mình làm điều không cần phải nhắc nhở. Mình tự mình nói, không phải ai nhắc mình phải nói về 30 tháng 4 cả. Mình tự mình làm, luôn luôn suy nghĩ lương thiện. Tôi muốn nói với ông là không có tình yêu, tình bạn nào có thể đi qua con đường định mệnh của chúng ta mà không để lại dấu ấn nào trên đó mãi mãi. Tôi trải qua nhiều xúc động trong buổi nói chuyện ngày hôm nay lắm. Chúng ta gần hết chương trình, hết giờ của chương trình ngày hôm nay rồi. Tôi ước mong chúng ta còn được tâm tình nhiều hơn nữa về cái điều của ông đã làm cho cả thế giới biết về cái hố chôn người ám ảnh, thưa ông. Trước khi chúng ta phải chấm dứt ngày hôm nay chương trình, chúng tôi dành ông một đôi phút nữa, thưa nhà thơ Trần Đức Thạch. Ông lên tiếng nói với tất cả những người đồng bào quý mến của ông trong và ngoài nước đi, về cái giải phóng khốn nạn cả hai bên miền Nam và miền Bắc phải chịu, thưa ông. Ông nói đi.
Những phần tin giả của đài thì như vậy qua câu chuyện của anh em chúng tôi tâm sự thì có lẽ mọi người cũng phần nào đó có được cái thông tin, có được một cái cảm nghĩ về của một người con vẫn mất biệt tới tình cảnh của đất nước hiện nay. Thì tôi nghĩ là đồng bào đóng rất là cũng đồng bào thì ai cũng có một cái tình cảm rất lớn lao thì về tự đất nước của mình, thì về nơi chỗ giàu cái xuống của mình. Nếu như mà quê hương của chúng ta giàu mạnh thì chúng ta vui mừng, chúng ta phấn khởi, chúng ta yên tâm. Và nếu như quê hương của chúng ta bị lầm than, bị nghèo nàn, mà thậm chí là hàng ngày gặp phải biết bao nhiêu để vấn nạn học đau thương, chúng ta sẽ buồn. Và trong hai dạng thái đó, một dạng thái để chúng ta vui mừng thì chưa có, thì nó xuất hiện cái sự có mặt của cộng sản cho đến bây giờ thì chúng ta, đất nước ta chưa bao giờ được yên ổn, đất nước ta chưa bao giờ được độc lập, đất nước ta chưa bao giờ được tự do. Bởi vì có một điều hàng ngày người dân chứng tỏ những cái âm mưu thủ đoạn của giả bán bữa tàn bạo vũ khí quyết của cái loại quỷ đòi. Thì những cái tình cảnh đất nước hiện nay là nói như vậy, chúng có những cái để cho chúng ta hiểu rõ đó là cái sự nhận thức của người dân và cái tinh thần đấu tranh của người dân hàng ngày nó đang được nhen nhóm mà phát triển. Thì chúng ta sẽ có hy vọng. Thì với cái tình cảm, với cái tâm lý của những người con những việc cả thì tôi cũng như vậy thôi. Thì ở trong nước nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là còn rất nhiều ở trong nước, đừng nói là trong nước bằng ngoài nữa, luôn đau đớn, luôn lo lắng cho quê hương. Thì mong rằng là một cái hy vọng thì chúng ta nhắc lại những cái sự kiện ngày 30 tháng 4 hay là một số những cái sự kiện khác, thì với cái mục đích nhằm để chúng ta hôn đúc cái lòng yêu nước ấy, để làm như thế nào đó chúng ta phải góp cái sức mình, từng cá nhân một góp một cái sức công sức của mình, cái nỗ lực của mình làm cho đất nước ta không còn cộng sản được. Thì tôi tin và tôi hy vọng ở điều đó nó sẽ đến trong tương lai. Đó cũng là cái điều mong muốn của tôi, cũng là tâm sự của tôi muốn gửi đến tất cả mọi người. Xin cảm ơn bạn Minh đã cho tôi cơ hội để có thể nói cái tâm sự của mình để đến với vị quý khán thính giả của đài nói riêng cũng như là những người Việt Nam nhân dân nói chung. Xin cảm ơn.
Thưa nhà thơ Trần Đức Thạch, chương trình chúng ta nói chuyện 30 tháng 4 năm nay, nhắc chắc ông nhớ đến, nhắc tôi nhớ đến hồi ức tháng 4 nhiều người nữa, nhớ đến tấm hình được truyền đi trên mạng. Tấm hình trắng đen ngẫu nhiên được mang tên sinh viên Paris biểu tình, với hình ảnh những người thanh niên chít khăn tang trắng tuần hành trên đường phố Paris, đã được chụp vào buổi trưa ngày 27 tháng 4. 3 ngày sau Sài Gòn thất thủ. Tấm hình trắng đen với vận mệnh trôi nổi như dân tộc. Tấm hình được nhân bản và lưu truyền trên mọi nơi. 44 năm nhìn lại nhà thơ Trần Đức Thạch và tôi, và những mái đầu chít khăn tan trắng mùi ngùi đi giữa thành phố Paris hoa lệ. Nay không biết còn ai mất ai. Nhưng nhà thơ Trần Đức Thạch và tôi vẫn ở lại. Và những tấm hình đó sẽ mãi mãi ở lại để làm nhân chứng cho một giai đoạn tang thương của lịch sử. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn nhà thơ Trần Đức Thạch rất khuya tại Nghệ An đã nên tâm tình về sau 44 năm của ông với đề tài Hố Chôn Người ám ảnh, với đề tài 44 năm nhìn lại tang thương của lịch sử Việt Nam. Chúng tôi cầu nguyện mọi sự an lành và sức khỏe đối với ông và gia đình. Chúng ta sẽ có dịp gặp lại trong những chương trình kỳ tới. Tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình để đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cựu chiến binh nhà thơ Trần Đức Thạch. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh nhà thơ Trần Đức Thạch. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garden, nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Anh ra đi.